Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 19 tháng 9 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lực lượng Syria và quân đội dậy giao tranh ở cửa khẩu biên giới.
Pháp dự kiến đóng cửa đại sứ quán sau khi một tuần báo đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.
Bộ trưởng Palestine tuyên bố Hoa Kỳ không tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Nga cáo buộc cơ quan phát triển quốc tế Mỹ tìm cách gây ảnh hưởng chính trị.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ.
I don't know what he was referring to, but I can tell you this.
Trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin các tổ chức tranh đấu cho tự do báo chí cảnh báo về sự xuống cấp của tự do báo chí tại Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Hôm nay, quân nổi dậy Syria chiến đấu với lực lượng chính phủ để chiếm một cửa khẩu ở miền Bắc. Quân nổi dậy đã hạ bỏ quốc kỳ Syria tại đồn tại Tab Ayyad ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau một ngày giao tranh, nhưng chưa rõ họ có chiếm được toàn bộ cửa khẩu này hay chưa. Các chiến binh chống lại Tổng thống Assad đang kiểm soát một số cửa khẩu khác dọc theo biên giới phía Bắc giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Hội Ân xá Quốc tế nói rằng có chứng cứ của điều mà họ gọi là sự xuất hiện của một hình thức tấn công bừa bãi mới của quân đội Syria chống lại thường dân. Hội Ân xá Quốc tế đưa ra công bố hôm nay dựa vào cuộc điều tra trước đây trong tháng tại Idlib, Jaban và Al-Jazira và phía Bắc Hama. Tổ chức này nói rằng lực lượng chính phủ thường xuyên pháo kích vào các tỉnh và làng mạc bằng những vũ khí không chính xác vốn không nên sử dụng trong các khu vực dân cư. Hội Ân xá Quốc tế lập lại lời kêu gọi của các tổ chức nhân quyền, yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa tình hình tại Syria ra trước tòa án quốc tế để điều tra về khả năng có những tội ác chiến tranh. Hội này cũng cảnh báo về các chiến binh phe đối lập cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi và thúc giục các tổ chức của phe nổi dậy báo cho các chiến binh rằng hành động vi phạm đó không được dung thứ. Báo cáo của Hội Ân xá Quốc tế đưa ra một ngày sau khi một Ủy ban Liên Hiệp Quốc đưa ra báo cáo đổ lỗi cho cả hai phía gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân. Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc nói rằng, mặc dù cả chính phủ và lực lượng nổi dậy phạm tội ác chiến tranh, các vi phạm của quân nổi dậy chưa tới mức độ và quy mô bằng các binh sĩ chính phủ. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã có mặt tại Damascus để hội đàm với Tổng thống Assad và nhiều giới chức khác.
Thưa quý vị, Pháp dự kiến đóng cửa các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa và trường học tại 20 quốc gia vào thứ Sáu này để đề phòng khả năng xảy ra tình huống xấu sau khi một tạp chí châm biếm của Pháp cho xuất bản các bức biếm họa về tiên tri Mohammed. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết biện pháp an ninh đã được tăng cường tại các cơ sở ngoại giao Pháp, trong khi chính phủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi kiềm chế. Tuần báo Charlie Hebdo đã cho đăng một số tranh biếm họa trong số báo ra ngày hôm nay. Trong đó có một số tranh vẽ ông Mohammed trần truồng. Văn phòng của tuần báo này ở Paris từng bị tấn công bằng bom xăng hồi năm ngoái sau khi cho đăng các tranh biếm họa chế nhạo tiên tri Mohammed. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp cho biết giới hữu trách đã từ chối yêu cầu của các nhà tổ chức một cuộc phản đối chống cuốn phim bài Hồi giáo được sản xuất ở Mỹ tại Paris vào ngày thứ Bảy này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng Hoa Kỳ đang gấp rút tiến hành các biện pháp bảo vệ các nhà ngoại giao nước này, trong khi các cuộc biểu tình chống cuốn phim tiếp diễn. Các cuộc biểu tình đã buộc lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Medan của Indonesia tạm thời đóng cửa ngày hôm nay, sau một động thái tương tự của đại sứ quán Mỹ tại Bangkok, Thái Lan một ngày trước đó. Các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan và thành phố Jalalabad nằm ở phía đông Afghanistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Leon Panetta tuyên bố với các binh sĩ Trung Quốc hôm nay rằng chiến lược quân sự mới của Washington chuyển hướng sang Á Châu không có mục đích ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lời nhận định ông Panetta đưa ra với các sĩ quan trẻ tại một học viện quân sự tại Bắc Kinh là các nhận định trực tiếp nhất của Washington về những ý định của chiến lược chuyển trọng tâm sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương.
Our rebalance to the Asia-Pacific region is not an attempt to contain China. It is an attempt.
Bộ trưởng Panetta nói rằng việc tái cân bằng của Hoa Kỳ về Á Châu-Thái Bình Dương không nhằm kiềm chế Trung Quốc mà để giao tiếp với Trung Quốc và mở rộng vai trò của nước Mỹ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Việc này có mục đích tạo ra một mô thức mới trong quan hệ giữa hai cường quốc Thái Bình Dương và phục hồi vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực của thế giới đang nhanh chóng trở thành quan trọng hơn đối với lợi ích kinh tế, ngoại giao và an ninh của nước Mỹ. Ông Panetta nói rằng nới rộng các hệ thống phòng thủ phi đạn nhằm chống lại kho phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên chứ không phải Trung Quốc. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài đã nhân chuyến công du Trung Quốc 3 ngày để tìm cách tăng cường các quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh trong lúc hai nước nghi ngờ ý định của nhau tại Á Châu-Thái Bình Dương. Trước đó, ông Panetta đã hội đàm với ông Tập Cận Bình, người sẽ là lãnh đạo mới của Trung Quốc. Ông Tập vừa mới xuất hiện lần đầu tiên trước cuộc viếng thăm của một giới chức quan trọng sau thời gian vắng mặt 2 tuần không có lý do trước công chúng.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã công khai phản bác nhận định của ông Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cho rằng gần phân nửa cử tri Mỹ là những nạn nhân lệ thuộc vào chính phủ. Lời phản bác được đưa ra trong lúc ông Romney bắt đầu bị thua điểm tại những tiểu bang quan trọng cho cuộc bầu cử vào tháng 11. Xin mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Obama tối thứ Ba đã lên tiếng phản bác nhận định của ông Romney khi ông xuất hiện trên chương trình hội thoại truyền hình David Letterman được nhiều người ưa thích.
I don't know what he was referring to, but I can tell you this. When I won in 2008, 47%.
Tôi không biết ông ấy muốn gì, nhưng tôi có thể nói với quý vị như thế này. Khi tôi đắc cử tổng thống năm 2008, 47% dân Mỹ đã bỏ phiếu cho ông John McCain. Họ đã không bỏ phiếu cho tôi. Điều mà tôi nói trong đêm bầu cử là mặc dù quý vị không bỏ phiếu cho tôi, nhưng tôi đã nghe tiếng nói của quý vị và tôi sẽ làm việc hết sức mình để làm tổng thống của quý vị. Và một trong những điều mà tôi học được khi làm tổng thống là tôi đại diện cho toàn thể dân chúng. Và mỗi khi tôi gặp gỡ những người thuộc phe Cộng Hòa trong lúc du hành trên khắp nước Mỹ, tôi thấy họ là những người làm việc cần cù, chăm lo cho gia đình và quan tâm sâu sắc tới đất nước này. Và điều mà tôi mong đợi là nếu quý vị muốn làm tổng thống, thì quý vị phải làm việc cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho một số người mà thôi.
Trong một cuốn video được thu hình một cách bí mật và được phổ biến hôm thứ Hai, người ta trông thấy ông Romney nói với những người quyên góp tiền bạc cho ông rằng 47% các cử tri ủng hộ ông Obama là những người không đóng thuế và những người đó tin rằng họ được quyền nhận trợ cấp của chính phủ. Trong buổi gây quỹ ở tiểu bang Utah hôm thứ Ba, ông Romney giải thích rằng khi đó ông đang tìm cách nêu bật những sự khác biệt giữa ông với ông Obama.
His approach is a government-centered America, where government takes more and more and then gives.
Đường lối của ông ấy là một nước Mỹ lấy chính phủ làm trọng tâm, một nước mà chính phủ mỗi ngày một lấy thêm tiền bạc của dân chúng để đem lo cho những người mà họ tin là cần tới sự giúp đỡ đó. Mọi người chúng ta ai nấy đều tin rằng khi người ta gặp khó khăn và khi họ cần giúp đỡ, thì chúng ta cung cấp cho họ sự trợ giúp tạm thời. Chúng ta nâng họ dậy, nhưng chúng ta không tin vào việc tái phân phối của cải.
Sau khi cuốn video được phổ biến, ông Romney thừa nhận rằng phát biểu của ông không được trình bày một cách nhã nhặn. Ông Obama cũng lâm vào một tình huống tương tự trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2008, khi ông bị thu hình một cách bí mật tại một bữa tiệc gây quỹ. Trong cuốn video đó, ông Obama nói rằng những cử tri da trắng ở nông thôn bám chặt súng ống và tôn giáo của họ vì họ cảm thấy tức giận với cuộc sống khó khăn. Ông Romney đã bị chỉ trích dữ dội vì một số sai sót trong thời gian gần đây, trong đó có phản ứng của ông đối với những cuộc biểu tình chống Mỹ ở Ai Cập và vụ tấn công gây chết người tại lãnh sự quán Mỹ ở Libya. Ông đã bắt đầu tụt hậu so với ông Obama trong các cuộc thăm dò ý kiến của những người có phần chắc sẽ đi bỏ phiếu trên khắp nước và ở những tiểu bang được cho là vô cùng quan trọng đối với cuộc chạy đua của ông để vào Tòa Bạch Ốc.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Các tổ chức tranh đấu cho tự do báo chí nói tự do báo chí đang xuống cấp tại Việt Nam. Hội Nhà báo Không Biên Giới nói rằng Việt Nam đang gia tăng đàn áp các nhà báo và những người viết blog bằng cách theo dõi, giam tù và sách nhiễu thân nhân các nhà cầm bút để ngăn chặn, cấm đoán các bài tường trình, bình luận, bài viết mang tính phê bình chỉ trích. Ủy ban bảo vệ ký giả ở New York hôm nay nói rằng tự do báo chí đang xuống cấp nghiêm trọng, giữa lúc các nhà lãnh đạo cộng sản của nước này chật vật đối phó với tình hình kinh tế trì trệ, ngân hàng khủng hoảng và công chúng ngày càng bất mãn về nạn tham nhũng. Hội Nhà báo Không Biên Giới ở Paris cũng lên án điều họ gọi là sự đàn áp đang gia tăng và sự kết tội các nhà báo, và trên hết là những người viết blog. Trong bản phúc trình công bố hôm thứ Ba, hội này nói rằng chúng tôi bất mãn đối với phương pháp áp bức hai mặt, bao gồm sự trả thù nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến, cộng với sự sách nhiễu và đe dọa bạo lực đối với các thân nhân và những người ủng hộ các nhà cầm bút. Ông Sean Crispin, đại diện của Ủy ban bảo vệ ký giả ở Đông Nam Á, nói với hãng thông tấn AFP rằng tăng trưởng kinh tế chậm chạp và đấu đá chính trị trong nội bộ đang làm tăng thêm hành động đàn áp các nhà báo và những người phê bình trên mạng Internet. Ông Crispin nhận định rằng, giới hữu trách rõ ràng xem các nhà báo và các bloggers độc lập là một mối đe dọa đến sự ổn định của họ. Phúc trình của Ủy ban bảo vệ ký giả nói rằng Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia kiểm soát truyền thông báo chí gắt gao và hà khắc nhất trên toàn Đông Nam Á. Phúc trình của Ủy ban bảo vệ ký giả nói rằng Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia kiểm soát truyền thông báo chí gắt gao và hà khắc nhất trên toàn châu Á. Tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho những ai chịu trách nhiệm ba bài blog phỉ báng nói về một đường dây tham nhũng mới đây trong giới lãnh đạo cao cấp phải bị trừng trị nghiêm khắc.
Trung Quốc đẩy mạnh khai thác dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc đang tăng nhanh tốc độ thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa. Hãng thông tấn IANS hôm nay đưa tin rằng, việc Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, mới đây mời thầu quốc tế hợp tác khai thác dầu khí ở 26 lô trên Biển Đông, rõ ràng cho thấy Bắc Kinh đang tăng nhanh tốc độ thăm dò và khai thác tài nguyên trong vùng lãnh hải có những tranh chấp chủ quyền chồng chéo này. Tờ Nhân dân Nhật Báo mới đây nói rằng Trung Quốc vẫn giữ một thái độ thận trọng, tương đối trong việc khai thác nguồn dầu khí có trữ lượng 55 tỷ tấn trong vùng Biển Nam Trung Hoa. Nhật báo này nói rằng 5 nước ở quanh Biển Nam Trung Hoa là Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Indonesia đang duy trì tốc độ cao trong hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Nam Trung Hoa. Nhân dân Nhật báo giải thích rằng trong nỗ lực giải quyết những tranh chấp về khai thác dầu khí với các nước quanh Biển Nam Trung Hoa, chính phủ Trung Quốc luôn giữ vững nguyên tắc Trung Quốc có chủ quyền trong vùng lãnh hải, trong khi các bên liên quan lại đặt vấn đề tranh chấp sang một bên và cùng nhau tiến vào khai thác. Báo này nói tiếp rằng những diễn tiến hiện nay cho thấy các nước tranh chấp đã hiểu nguyên tắc này một cách khác đi.
Hà Nội xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam hôm nay vừa được khởi công xây dựng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc ở thủ đô Hà Nội. Bản tin của Tân Hoa Xã nói rằng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nằm trong chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ. Theo kế hoạch thì dự án xây dựng khu trung tâm này sẽ hoàn thiện vào năm 2020 và sẽ là trung tâm vũ trụ hiện đại nhất tại Đông Nam Á. Giáo sư tiến sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển dự án này, nói rằng trung tâm sẽ cung cấp cơ sở để tiến hành các cuộc nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và hợp tác quốc tế bằng công nghệ vệ tinh giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 9 ha với tổng số vốn đầu tư khoảng 700 triệu đô la, trong đó 590 triệu đô la từ nguồn vốn ODA ưu đãi của chính phủ Nhật Bản và phần còn lại là vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam.
Indonesia và Việt Nam hy vọng gia tăng trao đổi thương mại. Bộ trưởng Thương mại Indonesia Kita Wijayawan bày tỏ lạc quan rằng quan hệ thương mại giữa nước ông và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Bản tin của hãng thông tấn Bernama hôm nay nói rằng Bộ trưởng Wee Jia-wan đã phát biểu như vậy sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Vũ Huy Hoàng của Việt Nam tại cuộc họp của Ủy ban Việt Nam-Indonesia về Hợp tác, Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 6 diễn ra tại Jakarta chiều hôm qua, thứ Ba. Hai vị bộ trưởng đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có bàn về các chướng ngại ngăn cản luồng giao thương giữa hai nước và những giải pháp có thể áp dụng như các biện pháp chống phá giá và những biện pháp an toàn khác. Hai bên cũng bàn về các cơ hội hợp tác trên 13 lĩnh vực, trong đó có đầu tư, nhân lực, nông nghiệp, thủy sản, giao thông, du lịch, xây dựng và năng lượng. Trao đổi thương mại giữa Indonesia và Việt Nam tăng 18% trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2011, từ mức 2,1 tỷ đô la vào năm 2009 lên 4,7 tỷ đô la vào năm 2011.
tiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, lãnh tụ đó là miếng điện bà Aung San Suu Kyi. Nói rằng cải cách chính trị và kinh tế ở đất nước bà không phải là không thể đảo ngược, nhưng bà cảm thấy được khích lệ về những tiến bộ đã đạt được cho tới nay. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình này đã đến thăm trụ sở chính của đài VOA tại Washington và đã nói chuyện với phóng viên Scott Stearns. Xin mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Tốc độ thay đổi chính trị ở Miến Điện trong 2 năm qua thật đáng ngạc nhiên. Từ việc bà Aung San Suu Kyi được trả tự do tới việc bà được bầu vào quốc hội cho tới việc tháo gỡ hầu hết các biện pháp cấm vận và việc phóng thích hơn 500 tù nhân chính trị trong tuần này. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi nói rằng tiến trình chuyển hóa dân chủ của Miến Điện không phải là không thể đảo ngược cho đến khi quân đội hoàn toàn cam kết ủng hộ thay đổi. Bà giải thích như sau.
Under the present constitution, the army can always take over all powers of government if they think this is necessary. So until
theo hiến pháp hiện hành, quân đội có thể nắm quyền kiểm soát tất cả các bộ phận của chính phủ nếu họ nghĩ rằng việc này là cần thiết. Vì vậy, cho tới khi quân đội khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình dân chủ một cách rõ ràng và trước sau như một, chúng ta không thể nói tiến trình đó không thể bị đảo ngược. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng chúng ta phải lo sợ quá đáng về nguy cơ một sự đảo ngược sẽ xảy ra.
Quân đội đã cai trị Miến Điện trong nhiều thập niên và đã ra tay đàn áp tất cả mọi sự chống đối. Do đó, Hoa Kỳ và nhiều nước khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chính phủ Miến Điện. Cuộc bầu cử năm 2010 đã bầu lên một số nhà lãnh đạo chính trị mới. Những người tuy thuộc phe dân sự nhưng có quan hệ mật thiết với quân đội. Mặc dù vậy, chính phủ mới đã từng bước thực hiện cải cách chính trị và kinh tế, dẫn tới quyết định của Washington giảm bớt các biện pháp trừng phạt. Trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở đài VOA ở Washington hôm thứ Ba, bà Aung San Suu Kyi nói bà ủng hộ quyết định dỡ bỏ chế tài thương mại mà Hoa Kỳ áp đặt lên Miến Điện, bởi vì đã đến lúc để người dân Miến Điện đứng trên hai chân của chính họ.
There have been many claims that sanctions have hurt Burma economically, but I do not agree with that point of view because if you
đã có nhiều nhận định cho rằng các biện pháp chế tài đã làm cho Miến Điện bị tổn hại về phương diện kinh tế, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm đó. Nếu bạn nghiên cứu các phúc trình của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF chẳng hạn, thì tổ chức này đã nêu lên khá rõ ràng là tác động kinh tế đối với Miến Điện không lớn lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng ảnh hưởng chính trị của các biện pháp chế tài rất lớn và điều đó đã giúp ích cho chúng tôi trong cuộc đấu tranh cho dân chủ.
Trong cương vị là lãnh đạo của phe đối lập, Liên minh Dân chủ Toàn quốc, bà Aung San Suu Kyi đã trải qua gần 2 thập niên trong tình trạng bị giam giữ. Trong suốt những năm đó, bà nói bà tin rằng bà đang đi trên con đường mà chính mình đã chọn và lúc nào cũng sẵn sàng để tiếp tục tiến lên trên con đường đó. Đối với những người tại các nước khác đang ở trong tình huống tương tự, đang hướng về bà để tìm nguồn cảm hứng, bà Suu Kyi chia sẻ như sau.
First of all, I would say don't give up hope. At the same time, I would say there's no hope without endeavor. You've got to work. You've got to make an effort.
Trước hết, tôi sẽ nói đừng từ bỏ hy vọng. Đồng thời, tôi sẽ nói rằng không có hy vọng nếu không có nỗ lực. Chúng ta phải ra sức làm việc. Chúng ta phải cố gắng. Chỉ ngồi đó mà hy vọng là không đủ. Ta phải làm việc để những niềm hy vọng của mình trở thành hiện thực.
Trong chuyến đi thăm đầu tiên của bà tới Hoa Kỳ trong hơn 20 năm qua, bà Aung San Suu Kyi sẽ được trao huân chương vàng của Quốc hội Hoa Kỳ. bà còn là khách mời danh dự tại một buổi dạ tiệc do Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chủ trì.
Như quý vị vừa nghe, lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi ngày hôm nay sẽ nhận giải thưởng cao quý nhất của Quốc hội Hoa Kỳ, trong khi bà tiếp tục chuyến công du mang tính lịch sử tới nước Mỹ. Khôn nguyên giải Nobel sẽ được trao huy chương vàng Quốc hội trong một buổi lễ ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Bà đã được trao huy chương năm 2008 khi còn bị quản thúc tại gia ở quê hương mình. Lãnh tụ đối lập 66 tuổi, người mà cuộc tranh đấu chống lại các lãnh đạo quân nhân Miến Điện đã nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng ở Washington, cũng dự kiến sẽ gặp các nhà lập pháp Mỹ. Hôm qua, bà Aung San Suu Kyi đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Bộ Ngoại giao. Sau đó, bà nói rằng bà hoàn toàn việc ủng hộ nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế còn lại của Mỹ đối với Miến Điện.
Cũng liên quan đến Miến Điện thì các nhà tranh đấu và các tổ chức nhân quyền đã phản ứng dè dặt đối với cuộc phóng thích các tù nhân chính trị mới nhất tại Miến Điện. Họ nói rằng hàng trăm người khác vẫn còn bị giam giữ mặc dù chính phủ hứa sẽ trả tự do cho họ. Chính phủ Miến Điện trong tuần này cho biết sẽ trả tự do cho 514 tù nhân trong khuôn khổ một cuộc ân xá. Các nhà tranh đấu ước lượng khoảng 90 người được ân xá là tù nhân lương tâm. Đây là cuộc ân xá thứ tư mà chính phủ của Tổng thống Thein Sein tuyên bố trong năm vừa qua. Chính phủ cũng đã nới lỏng các hạn chế đối với báo chí, cho phép nhiều người tham gia chính trị hơn và ký các thỏa hiệp hòa bình với nhiều nhóm quân nổi dậy. Nhưng Human Rights Watch tuyên bố trong một thông cáo hôm nay rằng cuộc ân xá chưa đáp ứng đủ cam kết thả hết các tù nhân của Tổng thống. Tổ chức các trụ sở ở New York này muốn các nhà quan sát độc lập được phép đến các nhà tù ở Miến Điện để xem còn bao nhiêu tù nhân chính trị vẫn còn bị giam giữ. Nhà lãnh đạo dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi hôm thứ Ba tuyên bố rằng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà ước tính vẫn còn khoảng 200 tù nhân bị giam cầm. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình hiện đang đến thăm Hoa Kỳ nói rằng Miến Điện không thể có dân chủ thực sự cho đến khi nào tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm được trả tự do. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton hôm qua cũng thừa nhận rằng Miến Điện còn nhiều việc cần phải làm. Bà nêu ra sự kiện các tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ, cũng như tình trạng bạo động sắc tộc vẫn tiếp diễn. Tổng thống Thein Sein đã ra lệnh ân xá một tuần lễ trước khi ông đến Washington tham dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Human Rights Watch muốn chính phủ các nước viện trợ cho Miến Điện. Nhân chuyến viếng thăm này gây áp lực buộc ông Thein Sein phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và để cho các nhà quan sát quốc tế không bị cản trở khi đến thăm các nhà tù.
Thưa quý thính giả, ông An Chau Su, chính khách xuất thân là thương gia, đã tham gia cuộc tranh cử tổng thống ở Nam Triều Tiên, biến cuộc bầu cử tháng 12 thành cuộc tranh đua giữa ba ứng cử viên. Nhưng vì ông An chưa từng nắm giữ chức vụ nào trong chính quyền, cho nên nhiều người đang thắc mắc về chủ trương của ông đối với nhiều vấn đề quốc nội và ngoại giao. Từ Seoul, thông tin viên Jason Strotter của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Đây chính là giây phút mà nhiều người Nam Triều Tiên đã trông đợi. Sau nhiều tháng có những lời đồn đoán, ông An Cho-so, một nhà giáo nổi tiếng nhờ lập ra một công ty nhu liệu điện toán, làm ăn phát đạt, nói với những người ủng hộ là ông quyết định tranh cử Tổng thống.
지금까지 국민들은 저를 통해 정치 쇄신에 대한 열망을 표현해 주셨습니다.
Ông An nói rằng dân chúng đã bày tỏ hy vọng về cải cách chính trị và ông sẽ là người làm cho hy vọng đó trở thành hiện thực. Ngay cả trước khi ông An loan báo quyết định đó, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông chỉ thua điểm ứng cử viên đang dẫn đầu là bà Park Geun-hye. Ông Moon Mae-in, ứng cử viên của đảng đối lập, có lập trường tiến bộ, tụt hậu khá xa so với bà Park và ông An. Ông An, trong độ tuổi 50, sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử tháng 12. Ông chưa từng nắm giữ chức vụ nào trong chính phủ. Nhưng một số nhà quan sát nói rằng vị thế của một người đứng ngoài chính trường đã giúp cho ông giành được sự ủng hộ của dân chúng. Ông Hoàng Tê Sổ là một nhà phân tích của tổ chức nghiên cứu ở Seoul có tên là Trung tâm Trí Tuệ. Ông cho biết như sau về sự ủng hộ dành cho ông An.
An 교수는 아무래도 보면은 지난 그 기업 성공한 기업가로서 또 보면은
Ông Hoàng nói rằng ông An là một thương gia rất thành công và đối với giới trẻ ở Nam Triều Tiên, ông An là hy vọng của thế hệ của họ. Ông Hoàng nói thêm rằng người ta không biết rõ chủ trương của ông An đối với nhiều chính sách đối nội và đối ngoại. ông An đã viết một số bài nói đến việc tạo dựng một xã hội bình đẳng hơn, nhưng người ta không rõ ông ấy sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Ông Hoang cho rằng sự mơ hồ này không làm nản lòng những người ủng hộ ông An và những người đang cảm thấy rất chán ngán đối với những chính khách tham ô. Ông Hoang nói rằng người dân ở Nam Triều Tiên không hài lòng đối với các đảng phái chính trị và những sinh hoạt chính trị hiện nay. Và chính vì không có kinh nghiệm trên chính trường, nên ông An có thể nói với người dân rằng ông là một người trong sạch. Một số nhà quan sát cho rằng trong trường hợp ông An tụt hậu quá xa so với bà Park, ông ấy và ông Moon Jae-in có thể quay sang ủng hộ đối phương để đánh bại bà Park Geun-hye, con gái của cố Tổng thống Park Chung-hee. Nhưng ông Hoang cho rằng điều đó khó lòng xảy ra vì không còn bao lâu nữa đã tới ngày bầu cử.
Nga cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng cơ quan viện trợ của nước này tại Moscow để gây ảnh hưởng đến chính trường Nga. Những lời cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi Washington thông báo sẽ tuân thủ đề nghị của Moscow đòi cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID chấm dứt hoạt động tại nước Nga. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay bày tỏ quan ngại về điều họ gọi là âm mưu của USAID nhằm gây ảnh hưởng đến các hoạt động chính trị thông qua việc phân phối các khoản viện trợ. Bộ này nói rằng USAID cần phải ngưng hoạt động của cơ quan này trước ngày 1 tháng 10. USAID đã hoạt động ở Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ cách đây 12 năm nhằm giúp chống bệnh AIDS và bệnh lao, giúp đỡ người tàn tật, bảo vệ động vật hoang dã và chống buôn người.
Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận cho một loại máy bay quân sự gây nhiều tranh cãi bắt đầu hoạt động từ căn cứ thủy quân lục chiến trên đảo Okinawa. Kế hoạch bố trí máy bay V-22 Osprey Washington đã gặp trở ngại vì những mối quan tâm về an toàn. Loại máy bay có thể cất cánh như trực thăng nhưng lại bay như máy bay phản lực, đã hai lần bị rớt trong năm ngoái và bị nhiều trục trặc khác nhau. Nhưng các giới chức Nhật Bản cho hay họ đã xác nhận sự an toàn của máy bay Osprey và 12 chiếc máy bay đã đồn trú ở Ikanagawa có thể bắt đầu hoạt động trong tháng tới.
Nhà lập pháp và cũng là cựu ngoại trưởng Ukraine Boris Tarasyuk nói rằng môi trường chính trị hiện nay ở nước ông không có lợi cho cuộc bầu cử quốc hội tự do và công bằng vào tháng tới. Ông nói với đài VOA trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ, các quan sát viên quốc tế và các nhóm phi chính phủ địa phương đều đưa ra đánh giá tiêu cực về chiến dịch tranh cử ở Ukraine. Ông khẳng định rằng phe cầm quyền thuộc các đảng các khu vực vi phạm nhiều nhất các nguyên tắc bầu cử và nói thêm rằng phe đối lập hiện quan ngại về sự suy giảm dân chủ và nhân quyền tại Ukraine.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Và chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Casts in your region of the world.